Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Phẩm Thí Chủ Diệu Nghiêm Thứ Nhất Tập 482 Đồng học, xin xem Kinh Hoa Nghiêm, Trường Hàng, Thần Đạo Tràng, xem từ câu thứ tư. Vũ Hoa Diệu Nhãn Đạo Tràng Thần Đắc Năng Vũ Nhất Hiếp Nang Xả Chúng Bửu Trang Nghiêm Cụ Giải Thoát Môn. Thanh Lương Đại Sư chú giải trong đoạn này giảng ngoại bửu, nội nhãn, trùng trùng nan xả, di vật xả hành của dân năng vũ. Ý nghĩa này chính là chúng ta thường nói có thể xả điều khó xả. Ngoại tài là vật ngoài thân, phạm vi bao quát rất rộng. Nội tài là chỉ thân thể của chúng ta. Chúng ta dùng lao lực để vì người khác phục vụ, đây cũng là thuộc về bố thí nội tài. Như thủ thuật ngoại khoa hiện tại, chúng ta thường nhìn thấy nguyên cơ quan thân thể của mình cúng dường người khác, đó là thuộc về nội tại. Càng khó xả hơn ngoại tài. Khi sanh bệnh hoặc giả bệnh mất, có di chúc tình nguyện quyên hiến cơ quan thân thể cho một số người cần. Điều này còn khá dễ. Nhu cầu bức thiết của bản thân chúng ta, người khác cũng cần. Khi ấy chúng ta có thể đem cơ quan thân thể quyên hiến cho người khác thì điều này khó, hết sức không dễ dàng. Thần đạo tràng hộ pháp phải có tinh thần hy sinh này. Công tác hộ pháp mới có thể làm được viên mãn. Hay nói cách khác, chỉ là một ý niệm, một nguyện vọng, hy vọng người khác được lợi ích. Chứ dù mình hy sinh tính mạng cũng không có gì đáng tiếc. Đó không phải là điều người bình thường có thể làm được. Ai có thể làm được? Chư Phật Như Lai. Thị hiện làm thần hộ pháp đạo tràng. các ngài có thể làm được. Thật sự vì tất cả chúng sanh, đặc biệt là vì người sơ học, hoặc giả là người còn chưa tiếp xúc đến Phật Pháp, làm gương mẫu, làm mực thước cho họ. Vì vậy, trong kinh văn này, từng chữ từng câu quả thật hàm vô lượng nghĩa. Cảnh giới rộng lớn vô biên. Danh hiệu của Bồ Tát với pháp môn được ngài tu, tóm lại là tương ứng. Cho nên trong danh hiệu có thể nhắc nhở người tu học vũ hoa. Chữ vũ đọc thanh khứ, dùng làm động từ, từ trên rải xuống gọi là vũ. Hoa là hoa báo. Như người thế tục thường nói thiên nữ tán hoa, rải hoa, diệu nhãn. Đó là tỷ dụ. Mắt là quan trọng nhất trong các cơ quan của chúng ta. Chúng ta luôn luôn đều biết bảo vệ con mắt. Diệu nhãn cũng có thể xả. Hành Bồ Tát Đạo đầu tiên phải tu chính là bộ thị. Phật dạy Bồ Tát tu học sáu việc, cũng tức là sáu cương lĩnh tu hành. Thứ nhất là bố thí. Bố thí chính là xả, chính là buông xuống. Tại sao Phật muốn chúng ta học chuyện này? Ý nghĩa, nghĩa lý của nó nhất định rất sâu. Phật đối với học trò chắc chắn không có cưỡng cầu vô lý. Phật chắc chắn không có. Hướng dẫn chúng ta đều có đạo lý rất sâu. Vì chúng sanh vô thủy kiếp tới giờ dưỡng thành tập khí sang tham. Đó là đại căn đại bổn của phiền não. Cái mình có không xả được cho người khác. Cái mình không có cứ trông mong cho được. Tham mà không chán. Xã hội ngày nay khích lệ lòng tham con người. Đó là sai lầm. Tâm sang tham tăng trưởng, giữa người với người trong xã hội chắc chắn hình thành cạnh tranh. Tranh tức không phải là việc tốt. Đó là căn nguyên động loạn của xã hội, căn nguyên họa hại của thế gian. Thánh nhân thể xuất thế gian, xưa nay trong ngoài, đối với căn nguyên động loạn, tóm lại là tiến hành ngăn ngừa, đích thực là cẩn thận coi chừng, không đến nỗi gây nên tai nạn lớn. Đó gọi là chẳng sai từ đầu. Làm từ chỗ nào? Bắt đầu làm từ trong đời sống riêng tư của mình. Tuyệt đối đừng cho rằng đời sống riêng của mình chẳng quan hệ gì với đại chúng xã hội. Sai rồi. Có quan hệ an nguy với toàn thể đại chúng xã hội đấy. Có quan hệ với chánh pháp có thể trụ thế không đấy. Những đạo lý này rất sâu, người biết đích thực là không nhiều. Cho nên có rất nhiều người nhiệt tâm hộ pháp, biểu hiện quả thật là vô cùng tích cực. Nhưng bạn quan sát cho kỹ lưỡng là họ đang diệt pháp, họ đang phá pháp. Vì sao? Cứ mưu thuận tiện cho mình. Cố ý hay vô ý phá hoại hình tượng Phật pháp, phá hoại hình tượng Phật pháp là phá hoại hình tượng của mình. Hình tượng của mình chính là hình tượng của xã hội, chính là hình tượng của thế gian, chính là hình tượng của Phật pháp. Người nào hiểu được? Kinh, nếu chiếu theo bề ngoài kinh văn giảng như vậy hai ba câu thì tóm lược là có thể, không phải không thể. Thời xưa giảng kinh cách giảng là như vậy. Tại sao? Mọi người hiểu. Đó gọi là nêu một dạch ba, nghe một biết mười. Bây giờ không được. Bây giờ nghe một thì một này đều có thể không biết, đều có thể nảy sinh hiểu lầm. Cho nên người thời nay khó dạy. Chúng tôi nghe được rất nhiều người lúc bình thường tiếp xúc nói chuyện, người làm cha mẹ cảm thán: con cái trẻ nhỏ bây giờ khó dạy. Tôi gặp một số người làm thầy, thầy giáo tiểu học, thầy giáo trung học nói với tôi: học sinh khó dạy. Vì sao khó dạy? Nguyên nhân thật sự ở đâu? Mọi người lơ là quá. Nguyên nhân thật sự ở mình. Mình không làm gương tốt cho con cái, mình không làm gương tốt cho học sinh. Sếp nói nhân viên rất khó là do mình không thể làm gương tốt cho nhân viên. Căn nguyên ở chỗ này. Cho nên chúng ta phải biết chính chúng ta có thân phận gì, Hôm qua đã nói câu thứ hai với các vị. Mọi lúc mọi nơi chúng ta là thân phận gì? Giả như chúng ta thật sự là thân phận học Phật thì đó là thân đạo tràng được nói ở đây. Ý nghĩa này sâu lắm. Thân đạo tràng là hộ trì đạo tràng. Một số người làm nghĩa công chúng ta đến hộ trì đạo tràng. Bốn chúng đệ tử chúng ta sao lại không phải là hộ trì đạo tràng chứ? Ngay điều này học hiểu mà nói, trên đến hội trưởng, dưới đến nghĩa công, có người nào không phải đến hộ trì đạo tràng? Toàn là thần đạo tràng. Lại nói, chỉ cần các đồng học đến đạo tràng này để tham học, bất luận tại gia hay xuất gia, nam chúng hay nữ chúng, sao lại không phải là thần đạo tràng của thời đại này? Chúng ta phải hộ trì chánh pháp cửu trụ thế gian. Chúng ta phải hộ trì thành tâm chánh ý, chánh hạnh của tất cả chúng sanh. Ta hộ trì tất cả chúng sanh như thế nào? Thành tâm. Chúng ta phải có thành tâm biểu hiện cho người khác thấy trước đã. Ta phải có chánh hạnh. Nhất cử nhất động của ta tùy thuận lời Đức Phật dạy. Cho nên tự mình nghĩ ngợi, nhất định phải làm gương tốt cho đại chúng xã hội. Bộ dạng của ta ngày nay, đại chúng xã hội đều giống như ta có được không? Nếu không được thì ta không thể làm bộ dạng này. Ngày nay ta khởi ý nghĩ, đại chúng xã hội đều nghĩ giống như ta có được không? Nếu không được thì ý nghĩ này không thể khởi. Ta hy vọng mình có đạo đức, có phú quý, có sức khỏe sống lâu, có tự tại vui vẻ. Đó là quan niệm chính xác. Ta cũng hy vọng hết thảy mọi chúng sanh trong thế gian đều giống với ta. Đều có thể đoạn ác tu thiện, đều có thể phá mê khai ngộ, đều có thể lìa khổ được vui. Cho nên tự hành và hóa tha là một chẳng phải hai. Mục đích của tự hành chính là hóa tha. Mục đích của hóa tha chính là tự thọ dụng. Một mà hai, hai mà một. Nếu chúng ta thẩm thấu đạo lý này, chúng ta mới thật sự thấy rõ yêu thương tất cả chúng sanh mới là yêu mình thật sự. Coi rẻ phúc lợi của tất cả chúng sanh, ấy là làm hỏng phước báo của mình, tổn giảm phước báo của mình. Sự thật này hiện tại có mấy người có thể thấy rõ? Lại huống gì Phật ở trong kinh điển thường vì chúng ta nói tham sân si là nghiệp nhân của ba đường ác. Thế là chúng ta mới biết sự từ bi của Phật. Ngài dạy chúng ta tu bố thí. Bố thí là chuyên môn đối trị sang tham. Chúng ta đoạn ý nghĩ tham luyến đi. Buông xuống chấp trước bủn xỉn đi. Cái chính ta có mà người khác có nhu cầu thì đừng đợi người khác nói. Ta chủ động giúp đỡ người khác. Thấy người khác vui vẻ thì ta vui vẻ. Đích thực giúp người là gốc của vui vẻ. Ấy là chân lạc. Bạn không có làm thường xuyên thì bạn không cảm thọ được. Bạn làm thường xuyên thì đích thân bạn có thể cảm thọ được. Ta thường khuyên người khác thì luôn được người khác giúp đỡ. Ta tôn trọng người khác thì được tất cả đại chúng tôn kính. Ta yêu thương người khác thì ta được tất cả đại chúng yêu thương. Nếu ta hiềm bỏ người khác, ác hẳn gặp tất cả đại chúng hiềm bỏ. Các vị nghĩ ngợi, đem đạo lý chân tướng sự thật nghĩ ngợi nhiều, quan sát nhiều cho tốt. Chúng ta nên làm người như thế. Không những là với người, còn phải biết đối với vật. Vật là nói tất cả dạng vật. Ngày nay chúng ta nói động vật, thực vật, khoáng vật. Hết thảy mọi dụng cụ trong đời sống thường ngày của chúng ta đều là vật. Với vật phải tôn trọng, với vật phải yêu thương, với vật phải có lễ. Vật tận kỳ dụng, ý nghĩa của tận sâu sắc biết bao. Câu thành ngữ này mọi người đều biết nói, nhưng thâm ý, mật ý bên trong chỉ có Phật Bồ Tát mới biết. Do vậy, Phật ở trong kinh giáo giáo huấn rất nhiều. Chúng ta nếu muốn làm được viên mãn, quả thật là không dễ. Nhưng không thể không chăm chỉ nỗ lực để học tập. Ta lý giải đến mức độ như thế nào thì ta làm được mức độ như thế này, đó là đúng. Từ trong sự làm, bạn nhất định sẽ càng có lý giải tầng sâu hơn. Hành giúp đỡ giải, giải giúp đỡ hành. Sau đó tóm lại, có ngày tâm của bạn, trình độ mà bạn có thể lý giải công phu được, bạn làm giống như Pháp Thân Bồ Tát vậy. Làm ở những chỗ nào đều là từng chút trong đời sống thường ngày, mặc áo ăn cơm, nhất cử nhất động, lời nói tiếng cười, không ít đồng học là lão tu hành đều biết hồi Đức Thích Ca Mâu Ni Phật còn tại thế. Mỗi động tác đều có ý nghĩa rất sâu. Ấy chính là hành đạo. Đều là đang dạy học. Kỳ thọ cấp cô độc viên khi ở đó giảng kinh, Phật dẫn theo học sinh tản bộ trong vườn. Phật gia chúng ta nói kinh hành, tức là người thông thường nói tản bộ. Phật nhìn thấy trên đất có một tổ kiến, liền mỉm cười. Các đệ tử hiểu Phật cười tuyệt, chẳng phải ngẫu nhiên, nhất định có ý nghĩa rất sâu. Hiện giáo với Thế Tùng, lão nhân gia ngài thấy kiến vì sao lại cười? Phật nói với họ, tổ kiến này bảy vị Phật đã qua rồi mà nó vẫn làm thân kiến, cho nên ta nhìn thấy không khỏi mỉm cười. Đó là cảm khái. Chúng ta tính toán theo thời gian phổ thông nhất, phàm phu tu thành Phật thông thường nói ba đại A Tăng kỳ kiếp. Bảy vị Phật đã qua, bảy vị Phật ba lần bảy là 21 A Tăng kỳ kiếp. Thời gian thực tế so với tôi nói không biết mất gấp bao nhiêu lần. Đó là nói lão thật. Còn kiến này có thọ mạng dài đến thế không? Chuyện rốt cuộc là thế nào? Kiến ngu si chấp trước thân ấy là mình, chấp trước môi trường sống của nó. Thế là kiến chết rồi vẫn đầu thai làm kiến, còn khổ ở đó, nó không đành rời khỏi nơi ấy. đối với thân, đối với môi trường sống của nó chấp trước kiên cố. Chứng tỏ ác đạo vào thì dễ, ra thì khó. Ngu si đọa nẻo súc sanh, sân khuỷ đọa nẻo địa ngục. Chúng ta nhìn xem đại chúng trong xã hội hiện đại, từ trẻ con đến người già, đích thực là trai gái già trẻ, mọi ngành mọi nghề, người nào chẳng tham, người nào chẳng sân. Sân là trong lòng bất bình. Địa vị của hắn tại sao cao hơn ta? Nhờ điều gì? Hắn nhờ đâu mà của cải hơn ta? Nhìn thấy tốt hơn mình là tật đố sân hận. Đối với những sự lý nhân quả không biết một thứ gì hết. Đời sống thường ngày ý khí dụng sự, ở trong Phật Pháp nói tật khi phiền não làm chủ. Đó là ngu si, không có trí tuệ. Cho nên khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác, đích thực như kinh Địa Tạng đã nói, vô bất thị tội. Hồi trẻ tôi đọc kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện, đọc đến những kinh văn này không cho là phải, vẫn cảm thấy những lời Phật nói hình như có chút hơi thái quá, đâu có nghiêm trọng đến thế. Song 20 năm gần đây, nhất là trong vòng 10 năm, chúng tôi đọc lại kinh điển của Phật nữa, thì cảm thấy thực tại là Phật quá vĩ đại. Lời đã nói không sai một chút nào hết. Thật sự làm chúng tôi tâm phục khẩu phục. Chúng tôi cũng cảm thấy sâu sắc rằng mình may mắn vô hạn. Trong cả đời này có thể được thân người, có thể nghe Phật Pháp, Phật giáo ở trong thế gian này bề ngoài có vẻ rất phổ biến, là tôn giáo lớn. Người tín ngưỡng rất đông. Chúng tôi quan sát kỹ, trong đó có thật có giả. Gặp Phật Pháp giả, không thể nói không có chỗ hay, cũng có chỗ hay. Chỗ hay là gì? Gieo thiện căn trong A Lại Gia Thức. Bạn nhìn thấy tượng Phật, nghe được danh hiệu Phật Bồ Tát, nhìn thấy hình tượng người xuất gia, trong lòng bạn có ấn tượng với Tam Bảo, ấn tượng ấy là tốt. Đó gọi là chủng tử kim cang. Cho dù một đời này không thể thành tựu, song đợi tới kiếp sau, nếu gặp duyên thì chủng tử ấy sẽ khởi hiện hành. Chỗ hay là ở ngay đây. Vấn đề một đời này chúng ta có thể giải quyết không? Không thể giải quyết. Kiếp sau có thể giải quyết vấn đề không? Cũng không thể giải quyết. Cả đời này, mặc dù chúng ta học Phật, nhưng ý nghĩ tự tư tự lợi chưa đoạn. Hành vi tổn người lợi mình chưa đoạn. Tham sân si mạng chưa đoạn. Đời sau đi về đâu? Đời sau vào tam độ. Nếu chúng ta lựa chọn thân phận là xuất gia thì càng rắc rối hơn nữa. Rắc rối ở đâu? Chúng ta làm phá hoại hình tượng Phật Pháp. Đại chúng xã hội nhìn thấy bộ dạng của ta, tự nhiên sẽ sanh khởi lòng ghét bỏ. Chán ghét Phật Pháp. Quả báo vào địa ngục, chứ không vào ngã quỷ súc sanh. Hồi còn trẻ, tôi theo lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam 10 năm. Cả đời Lý lão cư sĩ khuyên người tu thiện tích đức, khuyên người học Phật, khuyên người quy y Tam Bảo. Thầy tuyệt đối không khuyên người thọ giới. Thầy không khuyên người ăn chay. Thầy càng không khuyên người xuất gia. Có người muốn phát tâm xuất gia nói với thầy mà thầy cứ khuyên họ chớ xuất gia. Tôi nghĩ những cách làm của thầy là học theo lão sư. Lão sư của thầy là Ấn Quang Đại Sư. Cả đời Đại Sư Ấn Quang không truyền giới, chẳng khuyên người xuất gia. Trong đó có đạo lý rất sâu. Nếu bạn phát tâm xuất gia mà bạn không thể giữ nghiêm giới luật, bạn không hiểu được giới luật thì sao bạn có thể trì giới? Cũng tức là bạn không hiểu được hình tượng của Phật giáo. Hay nói cách khác, bạn hữu ý hay vô ý, bạn rất dễ làm tổn hoại hình tượng Phật giáo. Khuyên bạn xuất gia không phải là khuyên bạn xuống địa ngục ư? Đến khi bạn đọa địa ngục thật sự rồi, bạn có trách người hồi đó khuyên bạn không? Tôi không có ý muốn xuất gia, ông khuyên tôi xuất gia, hôm nay tôi đọa địa ngục. Bạn có ôm hận với họ không? Chúng ta phải nghĩ đạo lý này. Nếu bạn liễu giải chân tướng sự thật, tôi tin rằng bạn cũng sẽ không làm chuyện ngu si ấy. Cho nên khuyên người làm người tốt là chính xác. Điều ấy chắc chắn không có tác dụng phụ, không có lỗi lầm. Khuyên người học Phật không có vấn đề. Tại sao không khuyên người ăn chay? Lối sống bạn có tự do của bạn. Bạn có thể tự do lựa chọn. Nếu nhất định phải khuyên người ăn chay, có rất nhiều người không thể chấp nhận, thì họ không chịu học Phật, làm mất cơ hội học Phật của người khác. Cán cân lợi hại được mất này, chuyện mất đi cơ hội học Phật lớn hơn chuyện ăn chay hay không là nhỏ. Lợi hại được mất, bạn có thể hiểu được, không nên vì nhỏ mất lớn. Chúng ta phải giữ gìn lợi ích lớn. Lợi ích nhỏ này có thể tạm hoãn, có thể tạm thời đừng hỏi đến. Đó gọi là trí tuệ. Đây cũng là thuộc về có thể xả điều khó xả. Ăn chay có chỗ hay nhất định, nhưng chúng ta hy vọng họ có thể hoan hỷ Phật Pháp, có thể chấp nhận Phật Pháp. Vấn đề này có thể tạm thời gác đi, tạm thời không nói. Nhiều lắm chỉ nói cho bạn một câu là đừng sát sanh, yêu thương vật mạng, là được quả báo khỏe mạnh sống lâu. Có thể nói điều này. Tóm lại mà nói, phải quan sát đối phương, quán cư, phải quan sát điều họ có thể chấp nhận. Phàm là điều không thể chấp nhận thì đừng nói điều gì hết. Kẻ bài xích Phật Pháp chắc chắn không bàn Phật Pháp với họ. Ứng cư thí giáo mới có thể thu được hiệu quả tốt. Giúp đỡ tất cả chúng sanh, không cần nôn nóng nhất thời. Phải quan sát cơ duyên có thành thục chưa, phải có lòng nhẫn nại chờ đợi. Khi tôi còn trẻ gặp được Phật Pháp, không những học Phật còn xuất gia. Trong khi ấy tôi có rất nhiều bạn bè đồng sự, đồng học, những người già trưởng bối nhìn thấy tôi làm vậy đều nói tôi quá mê, sao anh lại tiêu cực thế. Sao anh lại đi làm hòa thượng chứ? Phần lớn đều không cho là phải. Chuyện này đây bây giờ đã qua 50 năm, qua nửa thế kỷ rồi. Rất nhiều người quen biết trước đây một nửa đã là người thiên cổ rồi. Còn có một số người nghe nói tôi giảng kinh ở đây đều đến gặp tôi, thấy tôi đều rất hoan hỷ. Ngài đi đúng rồi đấy. Sau 50 năm họ mới phát hiện con đường họ đi không bằng con đường tôi đi. Hồi đó tôi có nói thế nào với họ, giải thích thế nào với họ cũng sẽ không được chấp nhận. Cần phải nhìn thấy quả báo họ mới thấy rõ. Đầu tiên chính là hình tướng. Tuổi tác chúng tôi ngang nhau, sắp xỉ chẳng qua là 2-3 tuổi. 50 năm trước, tướng mạo của họ, thân thể của họ đều tốt hơn tôi. Tôi không bằng họ. 50 năm sau, họ so với tôi, họ thua rất xa. Họ không bằng tôi. Lượng công việc của tôi vượt hơn họ. Tôi không phải là ngày ngày không có chuyện làm. Mỗi ngày tôi đọc kinh, mỗi ngày giảng kinh. Đến tuổi năm nay, mỗi ngày còn giảng 4 tiếng. 4 tiếng này là ở trong phòng thu hình. Ngoại trừ điều này ra, các bằng hữu học Phật đến thăm hỏi, tùy lúc, tùy nơi, tôi đều giảng giải cho họ, giải đáp nghi vấn của họ. Cũng sẽ không ít hơn 4 tiếng. Cộng thêm công việc của tôi là 8 tiếng. Tôi rất ít có thời gian nghỉ ngơi, nhất là đại kinh đại luận như vậy, cần hoàn thành nó trong thời gian nhất định. Thời gian nếu không vội thì nguyện vọng này không đạt được. Bắt vội thời gian này thì thời gian nghỉ đâu ra? Tại sao chúng tôi làm vậy? Hoàn toàn vì chúng sanh, không phải vì mình. Vì tất cả chúng sanh. Lìa khổ được vui, giúp đỡ tất cả đại chúng thoát ly lục đạo luân hồi, thoát ly 10 pháp giới. Chúng ta sống cuộc đời của Phật Bồ Tát, điều này tự tại biết bao. Nói đến cuộc đời của Phật Bồ Tát, mọi người đừng hiểu lầm. Phật Bồ Tát ở đâu? Phật Bồ Tát ở mọi ngành mọi nghề trong xã hội chúng ta. Hay nói cách khác, sống cuộc đời của Phật Bồ Tát chính là bất luận trong ngành nghề hiện tiền của chúng ta, sống cuộc đời hạnh phúc nhất, mỹ mãn nhất, thành công nhất. Cách nói như vậy thì bạn hiểu. Phật Bồ Tát trong Phật Pháp nói, thực tế là nói ba chuyện. Thứ nhất là trí tuệ viên mãn. Thứ hai là đức năng viên mãn. Năng là nói năng lực, năng lực công tác, năng lực tài nghệ. Thứ ba là tướng hảo viên mãn, ba thứ viên mãn thì xưng là Phật, xưng là Bồ Tát. Đó gọi là sống cuộc đời của Phật Bồ Tát. Thân đạo tràng cũng chính là hộ trì ba thứ viên mãn này, hộ trì ba thứ viên mãn của tất cả chúng sanh. Kinh Địa Tạng giảng 10 loại mây sáng rỡ. Thứ nhất là mây sáng rỡ đại viên mãn. Đại viên bao gồm ba thứ viên mãn, gọi là đại viên mãn. Tướng hảo viên mãn chính là chúng ta ngày nay nói đời sống hạnh phúc mỹ mãn. Trong đời sống của bạn tìm không được khuyết điểm, tìm không được lỗ hổng. Làm sao có thể khiến chúng sanh đạt được? Bản thân chúng ta nếu không tu bố thí sao được chứ? Có thể xả điều khó xả. Nói từ tập khí của chúng ta, tập khí rất khó xả, phải xả. Tại sao? Vì lợi ích chúng sanh, để chúng sanh đối với Phật Pháp, đối với lời dạy thánh hiền có ấn tượng tốt. Thì chúng ta không thể không xả tập khí của mình. Ta không xả tập khí của mình để người khác nhìn thấy Phật Pháp là như thế à? Họ không phải sĩ giả cá nhân ta, không phải coi rẻ rúng một mình ta, mà là coi thường toàn bộ Phật Pháp. Nếu trong cả đời bạn mà dời đến phiền phức này, có mấy người như vậy đến hủy bán Phật Pháp vì ta hành trì không kiểm điểm mà hủy bán Phật Pháp, thì tương lai ta sẽ đọa địa ngục. Tội này không khác gì với phá hòa hợp tăng, phá hoại hình tượng Phật Pháp còn được sao? Cho nên người xuất gia thân phận là gì? Kinh văn giảng rất rõ ràng là thiên nhân sư, sư phạm lão sư, mô phạm. Trong cõi trời và cõi người, người trông thấy, người tôn kính bạn. Thiên nhân trông thấy bạn cũng tôn kính bạn. Khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác của bạn từng chút trong đời sống đều đủ để làm gương tốt cho người trong xã hội. Người ta mới tôn xưng bạn là thiên nhân sư. Ta làm không được, tập khí phiền não thực tại quá nặng, không tài nào làm nổi. Ta không cần hình tượng này thì được. Ta không nên mặc y phục này để tránh cho người khác chà đạp Phật Pháp. Như vậy hoàn tục công đức rất lớn. Người sáng tỏ biết mình, thực tại ta làm không được, thì ta không dám đánh lận con đen, không dám phá hoại hình tượng Phật giáo. Ta hoàn tục công đức hoàn tục rất lớn. Tại sao không đọa địa ngục? Ta là một đệ tử Phật tại gia cho tú. Là thành tựu như nhau. Bây giờ người tu hành tại gia thành tựu rất nhiều. Khi giảng sanh biết trước giờ đến, không có bệnh khổ. Độ rất nhiều người, khiến rất nhiều người nhìn thấy, nghe được sanh khởi tín tâm. Người xuất gia khi sắp ra đi đều không bằng người tại gia. Ấy khẳng định là đi sang A Tỳ địa ngục rồi. Đừng nói gì khác, ngay ở điểm này thì chúng ta thấy rõ. Cho nên kinh này nói: năng vũ nhất thiết, năng xả chúng bửu, trang nghiêm cụ. Chúng ta phải chú trọng năng xả. Mình nghĩ ngợi xem điều gì khó xả nhất, phải hạ thủ từ chỗ nào. Khó xả nhất là tập khí phiền não. Ta đã đoạn rồi thì những thứ khác dễ dàng lắm. Do vậy khắc phục tập khí phiền não của mình phải hạ thủ từ điều khó khắc phục nhất. Phật cho Bồ Tát 6 cương lĩnh tu học thì sang tham là tập khí phiền não. Ác nghiệp là tập khí phiền não. Sân khỏe, giải đại, tán loạn, ngu si, 6 loại. Dùng lục ba la mật để đối trị 6 loại này của chúng ta. Loại nào nặng nhất thì ta đặc biệt học loại đó. Vậy mới đúng. Xin xem 11 pháp thần đạo tràng, xem từ câu thứ 5. Thanh tịnh diễm hình đảo trang thân, đắc năng hiện diệu trang nghiêm đảo trang, quảng hóa chúng sanh, lệnh thành thuộc giải thoát muôn. Các đồng học đọc kinh văn, dù sao cũng phải thấy rõ kinh giáo của Phật tóm lại là ý tại ngôn ngoại. Cho nên trong Đại Kinh Đại Luận Phật mới nói Phật Pháp vô nhân thuyết, tùy trí mạc năng giải. Lời ấy là thực tại, chứ tuyệt đối không có một mảy may khoa trương. Người nhất định phải lý giải Phật Pháp, thuyết minh với bạn. Chứ nếu không thì y văn giải nghĩa sẽ làm sai. Nếu y văn giải nghĩa, ắt hẳn thấy đại đoạn này. Đại đoạn này chúng ta ngày nay, đó là tiểu đoạn thứ 16, tổng cộng có 19 tiểu đoạn. Đại đoạn này đều là nói về thần. Thanh Lương Đại Sư ở trong Khoa Phán gọi là tạp thần chúng, chia quỷ thần trong trời đất ra là 19 loại. Bạn nhất định nói đó là giảng quỷ thần, đó là giảng mê tín, là bạn sai hoàn toàn rồi. Quỷ thần có không? Có. Trong kinh có phải nói quỷ thần không? Nói ý nghĩa quỷ thần thì ít, mà nói ý nghĩa giáo dục thì nhiều. Phải hiểu đạo lý này. Đạo tràng thần, đạo tràng ở đâu? Chỉ cần nơi nào có chúng sanh, ở đó là đạo tràng. Cho nên gia đình của bạn là đạo tràng. Nơi công tác của bạn là đạo tràng. Nơi hội tụ là đạo tràng. Xã hội là đạo tràng. Quốc gia là đạo tràng. Địa cầu này là đạo tràng. Lại mở rộng đến tận hư không biện pháp giới, không lúc nào, không nơi nào không phải là đạo tràng. Được minh bạch ý nghĩa này, cho nên ý nghĩa giáo dục Phật Pháp phải chiếm 90%. Phân lượng tạp thần nhiều nhất cũng chẳng qua là 10% mà thôi. Vì vậy nói đến hộ pháp đạo tràng là chỉ cho loại này. Mỗi người chúng ta đều có sứ mạng hộ pháp, đều có trách nhiệm hộ pháp. Hộ pháp gì? Hộ đạo. Tiếp theo đạo là đức. Chúng ta phải hộ trì đạo đức. Đạo là phương hướng sinh hoạt bình thường, phương thức sinh hoạt bình thường. Đức là gì? Đức là hưởng thụ sinh hoạt bình thường. Lời của tôi mọi người dễ hiểu. Bây giờ mấu chốt thì thế nào là bình thường, thế nào là không bình thường? Phật ở trong kinh điển cho chúng ta một tiêu chuẩn. Phật như vậy, Nho gia cũng như vậy, Đạo gia cũng như vậy. Dường như trong mọi kinh điển tôn giáo đại khai đều tương đồng. Phương hướng này chính là tất cả tùy thuận tự nhiên. Ở trong Phật Pháp nói tùy thuận pháp tánh, chứ không phải tùy thuận phiền não. Tùy thuận tập khí phiền não của mình. Phiền não là tùy thuận tự tư tự lợi, tham sân si mạn của mình. Điều này sai rồi, đó là trái bình thường. Ấy không phải là đạo. Đạo là gì? Đạo chính là tương phản với điều này. Đại công vô tư là đạo. Vô tham, vô sân, vô si là đạo. lợi ích xã hội, lợi ích chúng sanh là đạo. Tổn người lợi mình là sai, thất đạo. Xả mình vì người là đạo. Đoạn đã nói trong phần trước là vũ hoa diệu nhãn đạo tràng thần. Pháp môn được ngài tu học, nếu chúng ta dùng một câu để tổng kết là xả mình vì người. Chỉ cần là lợi ích người khác, lợi ích xã hội, lợi ích quốc gia, lợi ích chúng sanh, xả mạng sống của mình cũng không có gì đáng tiếc. Hành đạo, chúng ta đích thực có sự nhận biết này, thật sự chịu làm như vậy, đó chính là thần đạo tràng. Phạm vi của Phật Pháp còn lớn hơn nữa. Phật Pháp là vì tất cả chúng sanh phục vụ, bao gồm con người bên trong. Song vì nhân dân thì không bao gồm chúng sanh. Vì chúng sanh thì bao gồm nhân dân ở trong. Chúng ta không những vì mọi người phục vụ, chúng ta vì tất cả động vật phục vụ, chúng ta vì tất cả thực vật phục vụ, chúng ta vì núi sông đất đai phục vụ. Phạm vi này rộng. Cho nên phần trước giảng là hy sinh dân hiến. Câu thứ năm đã nói danh hiệu Bồ Tát là thanh tịnh diễm hình. Thanh tịnh là tâm, hình là sắc tướng, tướng trạng của chúng ta. Tâm địa thanh tịnh thì tướng trạng thế nào? Diễm này là quả diễm, đại biểu trí tuệ quang minh. Hình tướng của chúng ta phải sung mãn trí tuệ quang minh. Nhìn danh xét nghĩa, chúng ta dùng phương thức như thế nào? Vì chúng sanh phục vụ, phải dùng tâm thanh tịnh, phải dùng hình tượng chính đại quang minh. Bạn mới có thể được tất cả chúng sanh hoan hỷ yêu quý. Pháp môn mà ngài đã tu học là đắc năng hiện diệu trang nghiêm đạo tràng. Diệu trang nghiêm đạo tràng này Thanh Lương đại sư chú giải hay vô cùng. Ngài nói đó tức là sắc tướng đạo tràng, câu diệu trang nghiêm, tịnh di hụt vật. Ngài chú mấy chữ này, chúng ta có thể hiểu ý nghĩa này. Trang nghiêm chính là tốt đẹp mà ngày nay chúng ta đã nói. Người thế gian thường nói về chân thiện mỹ. Trong Phật Pháp lại thêm trí tuệ. Chân thiện mỹ tuệ chính là trang nghiêm thường nói trong Phật môn. Chân là chân thành, thiện là thiện lương, tốt đẹp, trí tuệ. Phát xuất từ nội tâm, của chúng ta biểu hiện trong hình tướng, hình tướng thân thể của chúng ta. Từ hình tướng của thân lại mở rộng đến hình tướng môi trường sống của chúng ta. Đó là phải thấy rõ mỗi người chúng ta nghiệp báo khác nhau, cũng tức là điều thế tục đã nói, mạng của mỗi người khác nhau. Có người trong mạng giàu sang, có vài người mạng nghèo hèn. Nhưng các vị phải hiểu, giàu sang nghèo hèn là một chuyện khác. Chẳng ngại tu đạo, chẳng ngại chứng đạo. Người giàu sang có thể tu hành chứng quả, người nghèo hèn cũng có thể tu hành chứng quả như nhau. Chuyện này là bình đẳng, không liên can gì đến phú quý cùng thông. Thông này là như thế nào? Bạn làm sự tình rất thuận lợi, đầu đầu cũng có thiện duyên. Cùng là gì? Bất luận bạn làm chuyện gì cũng có chướng ngại. Tóm lại không thể xứng tâm như ý. Ấy đều là mạng, chẳng quan hệ gì với tu đạo chân chánh. Vậy là chúng ta hiểu được trí tuệ thanh tịnh từ nội tâm biểu hiện trong hình tướng của chúng ta. Sau đó lại mở rộng đến môi trường sinh hoạt của chúng ta. Nếu trong mạng của chúng ta nghèo hèn, môi trường cư trú của ta rất sơ sài, mặc dù sơ sài nhưng chỉnh tề sạch sẽ. Thời xưa có rất nhiều những bậc đại đức, có kẻ xuất gia, cũng có kẻ tại gia. Rất nhiều người cư sĩ tại gia cư trú ở hương thôn, ở núi rừng, cất mây chòi tranh, mà cửa sổ lau sạch, không dính chút bụi nào. Chúng ta gọi chung là cao nhã. Trên thực tế họ rất nghèo cùng, nhưng họ hành đạo, đời sống của họ rất vui vẻ. Ở Trung Hoa thời xưa, người có tính đại biểu là học trò của Khổng Lão Phu Tử, mạng của Giang Hội. Đích xác là nghèo hèn, không có phước báo, lại còn đoản mạng. 32 tuổi ông chết, là người học trò đắc ý nhất của Khổng Lão Phu Tử. Phu Tử thường tán thán đức hạnh của ông. Người này có trí tuệ vô cùng thông minh, đáng tiếc không có phước lại không có thọ, ở ngõ hẻm. Ăn bằng giỏ, uống bằng bầu, sống cuộc sống nghèo khổ đến vậy. Người bình thường sống cuộc sống ấy nhất định cảm thấy rất lo âu, rất đau khổ. Song Nhan Hồi sống ngày ngày hết sức vui vẻ. Phu tử tán thán ông: tại sao ông sống vui vẻ? Ông hành đạo. Hành đạo hữu đắc ư tâm. Hiện tượng ấy tức là phiền não nhẹ, trí tuệ lớn. Nhan Hồi quả thật phiền não qua từng ngày càng ít đi, trí tuệ qua từng ngày càng tăng trưởng, sao ông không vui vẻ chứ? Hành đạo hữu đắc ư thân. Hình tướng tốt. Mặc dù là rất bần cùng, mặc áo vải, bạn nhìn kỹ xem, y phục của ông phẳng phiu sạch sẽ. Y phục rách thì giả nó lại, điều ấy không sao hết. Không tổn đến đại nhã. Chúng tôi trước đây xem rất nhiều hình chụp của Lão Hòa Thượng Hư Dân. Phục trang được Hư Lão Hòa Thượng mặc trong hình, tôi trước giờ chưa hề thấy mảnh y phục nào của Ngài không chấp giá, đều là kim giá nhiều chỗ. Ông tiếp kiến khách quý cũng là như vậy, chỉ cần sạch sẽ, chỉ cần chỉnh tề thì điều đó không thất lễ. Tôi sống cuộc sống này, sự ăn mặc của tôi là chính xác, nó đại biểu thân phận của tôi. Đó là tùy thuận pháp tánh, đó là quay về tự nhiên. Nếu có khách quý đến thì mặc riêng lễ phục là không tự nhiên, sửa soạn rồi, ấy không phải tùy duyên mà là phan duyên. Thế là sai, phải hiểu đó không phải lễ. Người thời nay không hiểu đạo lý này. Nếu trong mạng giàu sang thì môi trường bạn cư trú tương xứng với thân phận của chính bạn, bạn cũng không thể xa xỉ quá phần. Xa xỉ quá phần là bạn sai rồi, bạn hành không vào đạo. Nếu tiết kiệm cũng sống rất sơ sài, không đành xài tiền, ấy là bạn cũng sai. Song cuộc sống phú quý hay là bần tiện, có một loại là chính xác. Ngày thường bạn tiết kiệm bớt đi, tăng tiện để cứu tế tất cả bần dân cùng khổ, đó là chính xác, đó là đúng. Bạn có thể giảm sự trang nghiêm đạo tràng của bạn một bậc, mọi người biết bạn là dùng vào cứu tị bần dân khổ nạn. Cho nên tùy theo lối sống của mình, tùy theo giàu sang, nghèo hèn của mình, trang nghiêm đạo tràng của mình, cũng tức là môi trường sống của mình. Song điều quan trọng nhất rằng sự trang nghiêm chân chánh tức là thanh tịnh. Môi trường của bạn nhất định phải sạch sẽ, chỉnh tề, tuyệt đối không rối loạn. Chỉnh tề sạch sẽ, đó là điều đáng được người khác tôn kính. Khách cửa đến chỗ ta, ta chiêu đãi họ, ta dùng thanh tịnh, chỉnh tề, thanh khiết để đối đãi họ, đó là tôn kính với họ. Không phải phô trương cho hào hoa xa xỉ, không phải. Ấy là bạn làm sai hoàn toàn. Đó chính là Bồ Tát ở đây dạy chúng ta nên trang nghiêm đạo tràng thế nào. Những lời này đều là nói từ hình tướng, ý nghĩa thực chất còn sâu hơn. Mục đích của nó ở đâu? Quảng hóa chúng sanh. Giả lại lệnh thành thục, ý nghĩa này sâu lắm. Dụng ý là dạy người khác, khuyên người khác, để người khác thấy hình tướng của bạn, sanh khởi lòng tôn trọng. Lòng ngưỡng mộ với bạn, tự nhiên sanh khởi lòng học tập theo bạn. Bạn mới là thần đạo tràng chân chánh. Bạn là hộ pháp chân chánh. Bạn hộ trì Phật pháp. Phật pháp mới có thể cứu trụ tại thế gian. Phật gia thường nói là chánh pháp cửu trụ, tuyệt đối không phải mỗi ngày lạy lục thắp nhang trước hình tượng Phật Bồ Tát, cầu Phật Bồ Tát phù hộ Phật pháp thường trụ tại thế gian, không phải đâu. Sai rồi. Các vị có rất nhiều đồng tu, tôi vô cùng cảm kích các vị từ mọi nơi đến đây gặp tôi, tôi cũng ra gặp. Mỗi người các vị đều có nguyện vọng giống nhau, hy vọng sư phụ có thể thường trụ thế gian. Cách thường trụ của tôi thế nào? Các vị đọc kinh văn này thì minh bạch, thì khai ngộ. Bạn muốn tôi thường trụ ở thế gian này, trước hết chính bạn phải y giáo phụng hành. Bạn quả nhiên có thể y giáo phụng hành, không những tôi thường trụ thế gian, mà chư Phật Như Lai, Bồ Tát Thanh Văn, kinh pháp Đại Thừa đều sẽ thường trụ thế gian. Nếu chính chúng ta không thể y giáo phụng hành, học Phật ngoài thì dân, trong thì trái, làm bộ làm tịch, vẫn là dối mình dối người, vẫn là tùy thuận đời sống tập khí phiền não của mình. Phật pháp sao có thể thường trụ thế gian chứ? Các vị phải hiểu đạo lý này. Phật pháp ngày nay tại sao suy di đến mức độ thế này, khiến đại chúng xã hội ngộ nhận đó là mê tín? Rất nhiều người trong lòng không xem Phật pháp ra gì, cho rằng Phật pháp nên bị đào thải toàn diện trong thế kỷ thứ 21 hiện đại. Nó không có gì hay đối với xã hội. Điều được nó đề xướng là mê tín, không hợp khoa học, phản khoa học. Ngay cả Phật pháp đều không thể thường trụ thế gian. Tịnh không tôi đương nhiên bị người ta đả đảo. Người ta không đả đảo tôi cũng đảo, sao có thể thường trụ thế gian? Cho nên chúng ta cầu mong chánh pháp thường trụ thế gian thế nào, là làm ngay từ bản thân chính ta. Khiến đại chúng xã hội, khiến người nhà của bạn, họ hàng bạn bè của bạn, láng giềng bà con thấy rõ ràng từ sau khi bạn học Phật đã khác với hồi còn chưa học Phật. Hồi còn chưa học Phật, người ta chẳng tôn trọng bạn, trong mắt cũng không xem bạn ra gì. Sau khi học Phật nhìn thấy bạn, hình tướng của bạn, lời nói cử chỉ của bạn khác với trước đây. Họ sanh khởi lòng tôn kính với bạn thì chánh pháp cửu trụ. Họ sanh khởi với bạn bằng lòng chán ghét thì chánh pháp phải diệt vong. Đạo lý này không khó hiểu, nghĩ ngợi rồi sẽ minh bạch ra. Người Trung Hoa hiện giờ quên mất tổ tông, quăng bỏ thánh hiền, cứ mê tín theo khoa học, đem khoa học gia tôn trọng làm đại thánh nhân, lời khoa học gia nói đều là chân lý, lời tổ tông Trung Hoa nói, lời Phật Bồ Tát nói đều bảo ấy là mê tín, là lạc hậu. Song bây giờ phát triển văn minh Tây phương này, nói thực tại, sự hưng khởi của họ đến thời này chẳng quá 300 năm. Bạn hiểu được sao? Ba trăm năm ngày nay, nhìn lại những văn minh khoa học kỹ thuật này, sơ hở trăm điều. đã có không ít người Tây Phương giác ngộ. Văn minh của họ đã không thể ứng phó với xã hội hiện tiền, khoa học kỹ thuật phát đạt mang lại cho nhân dân khổ nạn chứ không phải hạnh phúc. Khoa học kỹ thuật cao phát triển thành vũ khí hạt nhân, phát triển thành bom nhiệt hạch, phát triển thành tên lửa liên lục địa, khiến lòng người trên toàn thế giới bất an. Đó là sự thật. Vũ khí hóa học cũng được phát triển ở trong khoa học kỹ thuật cao. Bây giờ phần tử khủng bố dùng nó làm thủ đoạn. Nước Mỹ là quốc gia lớn đến thị, lòng người cả nước bàng hoàng. Hiện tượng xã hội này trong 100-200 năm trước, nói lão thật là nằm mộng cũng nghĩ không được. Sao có thể chứ? Cho nên khoa học kỹ thuật phát triển đến cuối cùng, mọi người đều biết kết quả là gì. Ngày tận thế, nó đi con đường chết. Bây giờ có không ít người Tây Phương giác ngộ, muốn đến phương Đông để thỉnh kinh. Cho nên rất nhiều trường đại học ở Âu Mỹ đều hết sức nghiêm chỉnh vào nghiên cứu Hán học. Họ muốn tìm những điều của Trung Hoa, muốn tìm những điều của Ấn Độ. Đặc biệt là tiến sĩ Toynbee nước Anh, ông làm dẫn đạo. Ông nhìn bằng nhãn quan từ lịch sử. Đó là điều khoa học gia có thể thừa nhận, có thể tiếp thu. Ông nói rất trúng rằng trên toàn thế giới, Trung Hoa là thống nhất thời nhà Hán. Thời gian Tần Thủy Hoàng thống nhất rất ngắn, chưa kiến lập chế độ. Cục diện đại nhất thống Trung Hoa, chế độ này được hoàn thành vào thời Hán Vũ Đế. Mãi đến ngày nay đã khoảng 2300 năm. Có thể duy trì cục diện đại nhất thống 2300 năm. Ông nói trong cả thế giới chỉ có mỗi Trung Hoa. Đó không phải là ngẫu nhiên, trong đó nhất định có nguyên nhân. Đế quốc La Mã tại Tây Phương là 1000 năm. Sau khi La Mã mất, lại không thể phục hưng nữa. Trung Hoa mặc dù thay đổi triều đại, mãi đến hôm nay đều có thể giữ gìn đại nhất thống. Cho nên muốn tìm nguyên nhân này, họ phải đến học tập, Nguyên nhân này là gì? Điều cổ thánh tiên hiền Trung Hoa giảng là dương đạo. Các đời vua chúa mặc dù không thể làm được dương đạo, nhưng trong miệng họ cũng thường nói dương đạo. Vẫn chưa quên bài học của tổ tông. Mặc dù họ làm không được, nhưng vẫn chưa quên. Bây giờ rắc rối rồi, bây giờ quên rồi, ngay cả câu nói này cũng không biết nói. Người Tây Phương muốn đến Trung Hoa, đến Ấn Độ để thỉnh kinh, thì về đâu mà lấy? Các vị nghĩ kỹ xem, họ về đâu mà lấy? Chỉ có vào trong cổ tịch Trung Hoa mà lấy. Đành rằng những sách vở này tại Trung Hoa còn chưa mất mát. Vĩnh Lạc Đại Điển thời nhà Minh, Đồ Thư Tập Thành và Tứ Khố Toàn Thư thời nhà Thanh, bảo toàn lời dạy của cổ thánh tiên hiền Trung Hoa. Chỉ có vào trong đó để cầu. Trong đó quả thực là có thể giải quyết mọi nghi nan tạp chứng của thế kỷ thứ 21. Vô cùng đáng tiếc, Thoại Bì đã qua đời rồi. Sự phát triển của thời cuộc hơn 20 năm gần đây, ông nhìn thấy. Nếu mà ông nhìn thấy được, tôi tin rằng những khái niệm của ông sẽ càng kiên định hơn, càng thâm nhập hơn, càng dốc sức đề xướng với Tây Phương hơn nữa. Chắc chắn họ được lòng người trong toàn thế giới. Họ là thần đạo tràng của thế giới này. Trang nghiêm đạo tràng quảng hóa chúng sanh. Thành thục có thể giải thích nó là lợi ích viên mạng nhất. Hạnh phúc lớn nhất. Như phần trước chúng ta đã nói, ba thứ viên mãn: trí tuệ viên mãn, tướng hảo viên mãn, đức năng viên mãn. Bất luận bạn học ở khoa ngành nào, trong trường học, tương lai bạn tốt nghiệp ra vào xã hội, làm bất cứ nghề nghiệp nào, bạn đều là nhân vật mũi nhọn. Đời sống của bạn viên mãn, gia đình của bạn mỹ mãn, đại viên mãn, đó mới là thành tựu. Nếu thâm nhập hơn để quan sát và lý giải, thì chẳng những một đời chúng ta được đại viên mãn, mà đời đời kiếp kiếp về sau đều sống trong cảnh giới đại viên mãn. Đó là lời dạy của Phật Pháp, đó là cống hiến của cổ thánh Tiên Dương Trung Hoa đối với con cháu đời sau. Phục vụ Thần Đạo Tràng tức là phục vụ, không chỉ là phục vụ trong đời của chúng ta, mà phục vụ của chúng ta phải lan tỏa đến đời sau, cứ lan đến con cháu đời đời kiếp kiếp, cứ lan mãi đến hậu nhân ngàn năm trăm đời. Các vị nghĩ xem, đó là tâm lượng gì? Đó là tinh thần như thế nào? Đó là Thần Đạo Tràng danh hợp với thực, là vị Thần Đạo Tràng phụ trách tận chức. Thần Đạo Tràng tức là chính mình, không phải người khác. Nhất thiết chúng thần đã nói toàn là nói mình cả. Chính chúng ta có thể phát tâm này, có thể hành sự như vậy, là khéo hộ tất cả chúng sanh. Khoa học gia hiện nay nói cho chúng ta, thế gian mà chúng ta cư trú là đa chiều. Đa chiều là vô cùng, giống trong Kinh Hoa Nghiêm nói về thần chúng, thiên chúng, Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát, Lục Đạo. Lục đạo mười pháp giới, nói thực tại là các chiều không gian khác nhau. Bạn thừa nhận có các chiều không gian khác nhau tồn tại, biết các chiều khác nhau đều có chúng sanh, đều có sinh vật, sinh tồn. Thuật ngữ trong Phật Pháp không nói các chiều không gian. Thuật ngữ của Phật Pháp là nói mười pháp giới, mười loại pháp giới khác nhau, kỳ thực chính là mười chiều không gian khác nhau được khoa học gia nói. Khoa học gia biết, cũng khẳng định, song ngày nay vẫn chưa có năng lực đột phá, đều đang nghĩ phương pháp nghiên cứu. Nếu đột phá các chiều không gian thì không gian sống của chúng ta lớn lên, thế thì mở rộng được gấp bội rất nhiều lần. Chính như môi trường sống hiện tiền giống chúng ta. Một trăm năm trước, hai trăm năm trước, khoa học kỹ thuật vừa mới manh nha, giao thông vẫn không phát đạt như cũ. Tin tức không phát đạt, không gian sống của chúng ta nhỏ. Thậm chí già chết không qua lại với nhau. Đến Trung Hoa du lịch tham quan, tôi nghĩ không thể đến Trường Thành để xem. Bạn đến Trường Thành nhất định nhìn thấy rất nhiều phong quả đài. Ấy là tác dụng gì? Trường thành là một loại quốc phòng, công cụ phòng ngự. Phong quả đài là truyền đệ tin tức. Ở phương xa, Thiểm Tây Cam Túc, vào thời Tần Hán, ấy là biên giới, biên giới phía Tây quốc gia. Nếu bên ấy có tình hình gì phát sinh, làm sao báo tin tức? Đốt khói lửa trên phong quả đài. Dùng phân sói đốt lên, khói của nó không dễ phân tán. Nơi rất xa nhìn thấy, thấy nơi ấy nổi khói lửa thì nơi này đốt tiếp theo. Cứ như vậy truyền cho đến Bắc Kinh, báo cáo tin tức lên hoàng đế. Dùng phương pháp này rất dũng về, cho nên không gian sinh hoạt không lớn. Người thời nay khoa học kỹ thuật phát đạt, tin tức phát đạt, giao thông tiện lợi, không gian sinh hoạt của chúng ta là một đĩa cầu. Có rất nhiều người tận dụng lúc rảnh ra nước ngoài du lịch, không gian sống mở rộng. Giả như cả chiều không gian có thể đột phá, chúng ta có thể đến không gian 4 chiều tham quan du lịch, đến không gian 5 chiều tham quan du lịch, thì mặt đời sống của chúng ta không biết phải mở rộng biết bao nhiêu. Nhưng trong Phật Pháp, trong tôn giáo, họ quả thật có phương pháp đột phá. Họ dùng phương pháp gì? Dùng thiền định. Dùng tâm thanh tịnh, dùng tâm vô phân biệt để đột phá các chiều không gian. Cho nên người có công phu thiền định tương đối sâu, họ có thể thấy được nẻo ngạ quỷ, cũng có thể nhìn thấy nẻo địa ngục. Họ có thể nhìn thấy dục giới thiên, cũng có thể nhìn thấy sắc giới thiên. Không gian sống của họ hơn chúng ta nhiều lắm. Họ biết trong vũ trụ có tình trạng sinh hoạt của rất nhiều loài sinh vật khác nhau, chúng ta hoàn toàn không biết. Chúng ta nghe họ giảng, chúng ta đều xem đó như là thần thoại. Đích thực là thần thoại, không phải điều thường thức chúng ta có thể tưởng tượng được, không phải điều tâm tư chúng ta có thể tiếp xúc được. Quả thật tồn tại. Phật giảng kinh thuyết pháp cho chúng ta nêu được hết thảy, mười pháp giới y chánh trang nghiêm nêu được hết thảy, nhưng phải hiểu được ý nghĩa giáo dục của Phật với chúng ta vượt hơn ý nghĩa của những tin tức truyền thông này. Chúng ta có thể tiếp thu nền giáo dục tốt lành, có thể noi gương đức hạnh của các bậc thần thánh trong những chiều không gian khác nhau, làm trọn về phương diện đời sống của chính chúng ta. Nó trợ giúp to lớn cho chúng ta. Đối với trí tuệ của chúng ta, đối với đời sống của chúng ta, biên độ được nâng cao lên nhiều. Công đức lợi ích không thể nghĩ bàn. Nếu đem những lời dạy quý báu, tin tức quý báu này xem như mê tín, nhất loạt dẹp bỏ, thì thiệt hại của chúng ta quá lớn quá lớn, không có cách nào bồi thường nổi. Chúng ta vĩnh viễn ngu si mê hoặc, chúng ta vĩnh viễn làm sai chuyện. Vì sao không liễu giải đối với chân tướng của vũ trụ nhân sinh? Mức độ không liễu giải, thậm chí là hạ thấp, ngay cả người tốt người xấu đều không nhận thức, xem người tốt thành người xấu, xem người xấu thành người tốt, đảo lộn cả. Thế gian này có lẽ nào không hỗn loạn? Phải trái trắng đen đảo lộn, đó là căn nguyên quả loạn trong nhân thế, là một chuyện bi thảm nhất trong nhân thế. Vậy chứng tỏ giáo dục thánh hiền bị phá hoại triệt để. Thì chúng ta phải nghĩ giáo dục thánh hiền cứ sao, giáo dục hay đến thế, tại sao bị người ta phá hoại? Nguyên nhân thật sự ở đâu? Là các đệ tử thánh hiền làm phá hoại lời dạy thánh hiền. Đó chính là trong Phật Pháp thường hay nói, thí như trùng sư tử ăn thịt sư tử. Tự mình phá hoại chính mình, chứ không phải người ngoài. Người bên ngoài không ai có thể phá hoại thánh giáo. Phật Pháp là chân tướng của vũ trụ nhân sinh, chân lý sao có thể bị phá hoại? Bị chính bạn phá hoại rồi, người chính mình làm sao phá hoại? Những việc làm nên hoàn toàn trái ngược với lời Phật Đà dạy, khiến người thế gian nhìn thấy những người học Phật này chẳng ra gì. Tạo tác không khác gì người thường. Tai họa dời đến. Cho nên người diệt pháp không phải người bên ngoài, mà là người nào? Đệ tử Phật, nhất là đệ tử xuất gia, là người diệt Phật Pháp chủ yếu. Cổ nhân nói hay lắm, diệt nho là đệ tử của nho học, diệt Phật là đệ tử của nhà Phật. Trái ngược lời Tổ Tông Thánh Hiền dạy, dẫn đến tai nạn này. Quả báo thì mọi người hiểu được, không phải A Tỳ địa ngục thì ở đâu? Cho nên trong Phật môn có một câu ngạn ngữ nói, trước cửa địa ngục tăng đạo đông. Đạo lý là vậy. Cho nên chính chúng tôi học Phật vô cùng may mắn, trong thời kỳ mạt Pháp được thân người, nghe Phật Pháp xong phải có cảnh giác cao độ. Ta học Phật, ta là người giác vàng lên mặt Phật hay bôi trò trát trấu lên mặt Phật? Hình tượng của ta là thêm ánh sáng cho Phật hay là mất mặt Phật? tiền đồ, hai nẻo phân minh. Nếu là bại hoại hình tượng Phật giáo, chắc chắn là chúng sanh địa ngục. Nếu đích thực là thêm ánh sáng vì Phật Pháp, thì tiền đồ của bạn là thiên đường. Hai nẻo thiên đường địa ngục, xem cách bạn đi thế nào. Cho nên thần đạo tràng ở đây dạy chúng ta ý nghĩa sâu vô cùng. Chúng ta ở chỗ này có thể thể hội được trang nghiêm hình tượng của chúng ta, giáo hóa chúng sanh, giúp đỡ tất cả chúng sanh đạt được lợi ích viên mãn. Hôm nay hết thời gian rồi, chúng ta giảng đến đây.